cân vô lượng thọ tinh hoa tập 16. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia, thời gian ngày 9 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin xem tiếp đoạn thứ nhất trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Trong 10 đại nguyện, chúng tôi đã giảng đến nguyện thứ 3 là rộng tu cúng dường. Hôm nay tôi vừa đến giảng đường thì thấy có rất nhiều vị đồng tu muốn cúng dường tịnh tài. Điều này thì không cần, đây là theo nghi thức cổ lễ. Trong cổ lễ giảng kinh không chỉ có một điều này, trong cổ lễ giảng kinh là khai giảng đại tòa. Thời gian khai giảng đại tòa ít nhất phải mất 40-50 phút. Trong cổ lễ có rất nhiều lễ tiết, bao gồm cả cúng dường tịnh tài. Vào thời xưa thì cần, trong xã hội nông nghiệp mỗi người đều có nhiều thì giờ. Nghi thức trước khi khai giảng đại tòa nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là trang nghiêm đạo tràng, giảng kinh rất là long trọng, không phải tùy tiện giảng kinh mà phải khiến cho mọi người khởi lòng cung kính. Ý nghĩa thứ hai là sợ có người đến trễ, phải đợi họ, phải đợi người đến sau. Cho nên sau khi làm xong nghi thức này thì mới bắt đầu giảng kinh. Trên thực tế thời gian giảng kinh là 2 tiếng đồng hồ. Phần nghi thức đã chiếm hết 40 phút, kế tiếp là hồi hướng thì đã mất hết 1 tiếng đồng hồ, còn lại thời gian giảng kinh là 1 tiếng đồng hồ. Hiện nay vì thời đại đã khác hẳn, chúng ta là đến nghe giảng kinh. Chúng ta không muốn tiếp nhận những nghi thức rồm rà như vậy, khiến cho người nhìn thấy không muốn đến nghe giảng kinh. Cho nên hiện nay chúng ta lược bỏ hết phần cúng dường tịnh tài, cũng bỏ luôn. Chúng ta biết được đây là nghi thức cổ lễ giảng kinh thì được rồi. Hiện nay cúng dường, điều quan trọng nhất là tu hành cúng dường, tức là chúng ta hiểu được ý nghĩa trong kinh dạy rồi thật sự ý theo làm thì đây là thật sự cúng dường. Ý nghĩa của cúng dường vượt hơn tiền tài châu báu quá nhiều. Bởi vì chúng ta hy vọng có thể hưng vượng Phật Pháp. Muốn hưng vượng Phật Pháp thì phải nhờ vào sự tu hành của chúng ta. Người tu hành càng nhiều thì có thể hưng vượng Phật Pháp. Dù có cúng dường tịnh tài nhiều đi nữa nhưng Phật Pháp cũng không thể hưng vượng. Hôm qua chúng tôi đã giảng rất tường tận. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học nguyện thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Sám là tiếng Phạn, gọi đủ là sám ma. Người Trung Hoa chúng ta thích đơn giản, không thích rườm rà, nên lược bỏ cái âm cuối. Sám ma chúng ta chỉ dùng một chữ sám, như 3 chữ Phật Đà Gia chúng ta chỉ dùng một chữ Phật, lược bỏ 2 chữ phía sau.
Còn Bồ Đề Tát Đoả, chúng ta chỉ dùng Bồ Tát, lược bỏ hai chữ Đề Đoả. Người Ấn Độ họ không sợ rườm rà, người Trung Hoa thì thích đơn giản. Khi chúng ta đến địa phương nào thì phải thích hợp với trạng huống của địa phương đó, thì phải thích hợp với tập quán của địa phương đó, thì sẽ được mọi người địa phương đó hoan nghênh. Chúng ta phải biết rõ điểm này, nên bỏ thì phải nên lược bỏ. Tiếng Ấn Độ gọi sám ma, dịch thành ý nghĩa tiếng Hoa là hối quá. Tiếng Hoa là hối quá. Ngài nói sám hối là hoa phạn hợp dịch. Phiên dịch cái danh từ này, một nửa là tiếng Phạn, một nửa là tiếng Hoa. Hai chữ sám hối này là hoa phạn hợp dịch. Chữ sám này là nói ra cái tội đã phạm. Chữ hối là sửa đổi lỗi lầm. Đây là hàm nghĩa của hai chữ sám hối. Còn ý nghĩa hai chữ sám ma của tiếng Phạn là ở trước đại chúng hoặc ở trước mặt thầy, nói ra điều lỗi lầm của mình thì gọi là sám. Cũng đồng với ý nghĩa chữ hối của tiếng Hoa, thế nhưng trên nghi thức thì khác nhau. Chữ hối của tiếng Hoa là sửa lỗi, không còn tái phạm, mà không nhất định ở trước đại chúng nói ra điều lỗi lầm của mình. Vì vậy, người Ấn Độ đối với sự sám hối nhất định ở trước đại chúng nói ra điều lỗi lầm của mình, sửa lỗi không còn tái phạm. Kế tiếp là phần giải thích. Nếu muốn sanh trừ nghiệp chướng thì liền nghĩ đến ta trong vô lượng kiếp đều do tham sân si tạo tác các ác nghiệp làm chướng ngại chân tánh, nay phải thanh tịnh ba nghiệp. Ở trước Phật Bồ Tát và đại chúng, trong đạo tràng có tượng Phật, có tượng Bồ Tát và đại chúng, nay ở trước mặt đại chúng thành tâm sám hối, không dám che giấu, phải nói ra hết, không thể che giấu lỗi lầm của mình, thì gọi là sám hối nghiệp chướng. Thành thật mà nói, pháp môn tu hành của trong giáo pháp Đại Thừa có rất nhiều. Chúng ta thường nói có 84,000 pháp môn. Đó là những pháp môn gì? Có thể nói đều là pháp sám hối. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Ngài lại nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Nhưng hiện tại chúng ta vì sao lại trở thành cái nông nỗi này? Trong đời này phải chịu nhiều khổ nạn như vậy là do nguyên nhân gì? Đó là chúng ta đã mê mất bản tánh. Từ vô lượng kiếp đến nay đã thuận theo phiền não tập khí, đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp, đọa lạc vào trong lục đạo luân hồi. Khi đã ở trong lục đạo luân hồi, mỗi một đạo ở trong lục đạo chúng ta đã từng trải qua, hay nói cách khác, chúng ta đã từng ở trong địa ngục, đã làm qua ngạ quỷ, cũng đã đọa vào súc sanh. Đến đời này thì rất may mắn đã tiêu trừ được một ít tội nghiệp, mới có được lại thân người. Thế nhưng được lại thân người thì sao? Những thói xấu tập khí của trong đời quá khứ, tức là tập khí của trong tam ác đạo, vẫn thường hay khởi hiện hành. Thì gặp phải ác duyên thì lại tạo tác ác nghiệp. Chúng ta suốt đời này sau khi chết rồi đi về đâu? Thì như trong kinh Địa Tạng có nói, lại về đến địa ngục. Ở trong địa ngục có Bồ Tát, có Quỷ Vương. Các ngài nhìn thấy đều lắc đầu. Người mới ra được mấy ngày, tại sao lại trở về đấy? Đích thật là hiện tượng này. Trong kinh nói từng câu đều là sự thật.
Vào
thời xưa vẫn còn tốt. Trong xã hội thời đó, người hiền lương thì nhiều, người ác thì ít. Chánh pháp được lưu hành, cho nên từ trong ác đạo ra được thân người, họ có cơ hội nghe được lời dạy của thánh hiền, họ có cơ duyên gặp được thánh giáo của Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta thật sự có lòng tin, có tâm nguyện, một lòng mà tu học, thì rất có thể trong đời này ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây là được đại thành tựu, không phải tiểu thành tựu. Thế nhưng chúng ta đang sống trong xã hội ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển, đại chúng xã hội chỉ tin khoa học, họ đã lơ là nền giáo dục thánh hiền, cũng đã lơ là học tập nền giáo dục tôn giáo. Họ xem tôn giáo thành mê tín, mà không muốn tiếp xúc. Hay nói cách khác, chúng ta trong đời này không tiếp nhận được lời giáo huấn của thánh hiền, không có thánh hiền chỉ dạy chúng ta, thì ác duyên rất là phổ biến. Sáu căn tiếp xúc được toàn là ác duyên. Chúng ta hãy chú tâm mà tư duy, mà quan sát trong xã hội ngày nay, nhìn thấy phổ biến nhất là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nhất là tà dâm. Trong sách cổ nhân có nói tà dâm là vạn ác dâm đứng đầu. Mà trong xã hội ngày nay, chỗ nào cũng nhìn thấy sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Mà cổ nhân thường nói, quý vị khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đều đang ở đó tạo tác vạn ác. Thì thân tâm của quý vị làm sao được khỏe mạnh? Gia đình của quý vị làm sao có hạnh phúc?
xã hội của quý vị làm sao được an định, thế giới này làm sao được hòa bình.
Xã hội ngày nay hỗn loạn,
tai
họa liên miên, từ đâu sanh ra?
Phật
nói được rất hay,
đó
là nghiệp cảm của chúng sanh.
Chúng ta thì nói tai
họa thiên nhiên là cộng nghiệp của chúng sanh.
Còn cá nhân
đó là biệt nghiệp của chính mình.
Những
người học Phật chúng ta phải thường nghĩ đến điều này.
Phải thường nghĩ đến
phương pháp sám hối này.
Chỉ có sám
trừ nghiệp chướng thì lòng tin và đạo tâm của chúng ta mới có thể gây dựng lên. Nếu không thì tất cả nguyện vọng của chúng ta cũng sẽ trở thành trống không.
Mà niềm
hy vọng của chúng ta
cũng
không thể được thành tựu. Tại vì sao? Vì bản thân mình có nghiệp chướng.
Nghiệp
chướng ở tại đâu?
Chỉ cần
tự chúng ta
bình
tĩnh mà xem xét
thì
quý vị sẽ nhìn thấy.
Hiện nay trong xã hội này
quá nhiều, mà trong đạo tràng cũng có,
thường
gọi là
phụ
thể,
tức là
quan gia trái chủ nhập vào thân.
Đây
là
Phật
tại trong kinh có nói:
thiếu
mạng
thì
họ đến đòi mạng,
thiếu
nợ thì họ đến đòi tiền.
Nếu quý vị
không trả mạng, không trả
nợ
thì quan kết không thể hóa giải,
thì
họ sẽ làm cản trở sự tu hành của quý vị,
sẽ
làm cản trở quý vị khai ngộ,
sẽ
làm cản trở quý vị chứng quả. Cho nên sám trừ nghiệp chướng
là
phương pháp hóa giải, điều giải
giữa
quý vị và quan gia trái chủ trong đời này và đời quá khứ.
Phải thành tâm
thành ý mà điều giải.
Đại
đa số
đối phương
nhất định đồng ý.
Tại
vì sao?
Vì họ
cũng biết rõ,
nếu
hoàn hoàn tương báo mà không dứt thì cả hai bên đều đau khổ.
Cho nên
người học Phật
nhất định
phải chú ý điều này.
Ta
thiếu người khác
nhất
định phải trả.
Thiếu mạng
phải trả mạng, thiếu nợ phải trả tiền,
phải
trả sạch nợ,
không còn làm
tổn hại chúng sanh,
cũng
không có ý niệm
lợi dụng người khác.
Quý vị phải nhớ kỹ câu này:
có ý niệm
lợi dụng người khác là thuộc về tâm trộm cắp. Chỉ cần
quý vị khởi
lên ý niệm này thì là thiếu họ.
Quý
vị nghĩ xem, quả thật là đáng sợ.
Người
khác
họ
có lỗi với ta,
ta
phải nên xóa bỏ,
ta
không nên để trong tâm,
ta không
nên có ý niệm trả thù,
thì
chúng ta được giải thoát rồi.
Nếu
trong tâm quý vị còn có oán hận,
còn muốn
trả thù, hay nói cách khác, thì quý vị nhất định còn ở trong luân hồi mới có thể trả thù được. Nếu không xóa bỏ ý niệm trả thù, dù có niệm Phật cũng không được sanh về cực lạc thế giới tại Bồ Tát, vì quý vị còn muốn trả thù. Nếu quý vị muốn sanh về Tây Phương cực lạc thế giới thân cận A Di Đà Phật, thì phải xóa bỏ ý niệm trả thù. Dù trong tâm rất là quán hận họ, nhưng cũng phải xóa bỏ, cũng không được để trong tâm. Quý vị không thể không biết điều này. Người ta thiếu tiền quý vị có nhiều đi nữa, quý vị cũng xóa bỏ hết, thì quý vị mới có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. Còn nếu có người thiếu quý vị bao nhiêu tiền, có người đắc tội với quý vị còn muốn đi trả thù, thì A Di Đà Phật đã biến mất. Cái duyên vãng sanh của quý vị đã đoạn mất. Đây là người khác thiếu chúng ta thì dễ giải quyết. Còn chúng ta thiếu người khác thì chuyện này khó điều giải. Người khác họ nhất định phải đòi lại. Phải làm sao đây? Chúng ta làm thế nào để trả xong món nợ này cho quan gia trái chủ? Thật không dễ gì trả nổi món nợ này. Phải làm sao đây? Các đồng tu học Phật, cơ bản của sự tu học là ở nơi hai khóa tụng niệm sáng và tối. Trong hai khóa tụng niệm sáng và tối, đều phải đem công đức của sự tu học hồi hướng cho quan gia trái chủ trong đời này và đời quá khứ. Thành tâm thành ý mà cầu tam bảo gia trì, khiến cho họ có thể cảm động. Chúng ta dùng tâm chân thành thì có cảm ứng, chúng ta có cảm thì họ có ứng. Hy vọng họ cũng như ta vậy, xóa bỏ oán hận. Họ mà chịu xóa bỏ thì họ không còn quấy rầy quý vị. Nếu họ không chịu xóa bỏ thì biết rồi, chúng sanh này rất là cố chấp, họ không chịu xóa bỏ oán hận. Nếu như chúng ta thật sự dùng tâm chân thành cầu sám hối, thành tâm hy vọng hóa giải, chúng ta dùng công đức của sự tu học để đền bù. Dù họ có muốn trả thù cũng không có cơ hội. Tại vì sao? Vì có thần hộ pháp bảo vệ quý vị. Vì quý vị có công phu, thì quý vị vãng sanh, họ sẽ không đến làm cản trở quý vị. Vì có thần hộ pháp bảo vệ quý vị, họ không dám đến gần quý vị. Nhưng quý vị phải thật làm, nếu không thật làm thì không có thần hộ pháp bảo vệ quý vị. Phật tại trong kinh có nói, thật sự mà quy y thì có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo vệ quý vị. Quý vị phải thật quy y, giả thì vô ích, hữu danh vô thực thì là vô ích. Quý vị thọ trì ngũ giới, quý vị giữ được một giới thì có 5 vị thần hộ giới bảo vệ quý vị. Quý vị mà giữ được 5 giới thì có 25 vị thần hộ giới, họ ngày đêm bảo vệ quý vị. Nếu quý vị đã phạm giới thì họ bỏ đi, họ không còn bảo vệ quý vị nữa. Như Quốc sư Ngộ Đạt của đời nhà Đường, Ngài đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Các đồng tu học Phật đều biết sự tích này. Trong Phật giáo có bộ nghi thức sám pháp gọi là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám. Lễ lại thủy sám cũng là cầu sám hối, cầu tiêu tai. Đây là nói về sự tích của quốc sư Ngộ Đạt. Vị quốc sư này từ đời nhà Hán đến đời nhà Đường, 10 đời đều là người xuất gia, là người xuất gia thật sự tu hành. 10 đời đều là bậc cao tăng. Đến đời thứ 10, Ngài trở thành vị thầy của nhà vua, tức là quốc sư. Ngài là bậc đại đức trong Phật môn. Lúc đó nhà vua ban cho Ngài một cái pháp tọa bằng gỗ trầm hương, tức là cái ghế thái sư bằng gỗ trầm hương. Quý vị nghĩ xem, hiện nay chúng ta biết gỗ trầm hương dùng lượng để tính theo giá bán, là loại gỗ rất quý. Nhà vua cho làm cái ghế thái sư bằng gỗ trầm hương để cúng dường cho thầy mình. Sau khi Ngài tiếp nhận cái ghế này thì trong tâm rất vui mừng,
cảm thấy
mình được ưu đãi, được nhà vua cho cái ghế, cho cái pháp tòa bằng gỗ trầm hương, cũng cảm thấy địa vị của mình cao hơn tất cả mọi người. Ý niệm này vừa nổi dậy, tức là ý niệm ngạo mạn vừa nổi dậy thì thần hộ pháp của Ngài đã bỏ đi. Thần hộ pháp bỏ đi rồi thì hoàng gia trái chủ có cơ hội trả thù. Hoàng gia trái chủ đã theo Ngài 10 đời, trong đời quá khứ Ngài đã giết người đó, hôm nay người đó đến trả thù. Trong 10 đời Ngài có thần hộ pháp bảo vệ, cho nên hoàng gia trái chủ không thể đến gần. Nay vì khởi lên một niệm ngạo mạn nên thần hộ pháp bỏ đi, thì quan gia trái chủ nhập vào trên đầu gối của Ngài, sanh ra một cục ghẻ giống như mặt người, đau nhức gần chết. Cũng may Ngài gặp được tôn giả Ca Nặc Ca, là vị A La Hán đến giúp Ngài hóa giải, đem chuyện nhân duyên túc thế trong đời trước, đời quá khứ và đời này nói rõ ràng. Đối phương đã chịu tiếp nhận và rời khỏi. Vì vậy một ghẻ mặt người cũng biến mất. Tôn giả nói với Ngài, chỉ cần ông có một niệm sai trái thì quan gia trái chủ sẽ tìm đến. Cho nên người thật sự tu hành thì có Phật Bồ Tát gia trì và có là thần hộ pháp bảo vệ. Thế nhưng nếu phiền não của quý vị thể khởi hiện hành thì thần hộ pháp sẽ bỏ đi. Quý vị không thể không biết điều này. Cho nên Phật Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta thời thời khắc khắc phải duy trì chánh niệm. Chánh niệm là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Mỗi ngày không thể rời khỏi thánh giáo, sáng tối phải đọc tụng kinh điển, sáng sớm đọc tụng, mục đích là để nhắc nhở mình ta trong ngày hôm nay phải tuân theo lời dạy của Phật Bồ Tát, phải y giáo phụng hành. Buổi tối đọc tụng mục đích là để sám hối, để phản tỉnh. Ta trong ngày hôm nay từ sáng đến tối có phạm điều gì lỗi lầm hay không?
Có
y theo
lời
dạy trong kinh mà tu học hay không?
Này
chúng ta
dùng
tiêu chuẩn như thế nào để phản tỉnh, để sửa lỗi trong những năm gần đây? Chúng tôi đề xướng ba cái gốc của Nho Thích Đạo. Tại vì sao? Vì đây là giới luật của nền tảng, cũng tức là nói là tiêu chuẩn thấp nhất.
Quý
vị phải đắp vững ba cái gốc này, cũng tức là phải làm cho được, thì quý vị sẽ được tam bảo hộ niệm, thì quý vị sẽ được thần hộ pháp bảo vệ.
Tuy
có rất nhiều quan gia trái chủ, nhưng họ cũng không dám đến gần quý vị. Quý vị phải nhớ kỹ, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Chúng ta hãy nghĩ xem, xưa kia cái tiêu chuẩn của quốc sư Ngộ Đạt nhất định là hoàn toàn đầy đủ. Vì sao quan gia trái chủ lại tìm đến? Vào thời đó mọi người đều có cái tiêu chuẩn này. Cho nên tiêu chuẩn như vậy không có gì là lạ.
Nên
quý vị phải nâng cao tiêu chuẩn.
Như
quốc sư Ngộ Đạt vậy, phải nâng cao đến giới Bồ Tát. Phải trì giới thanh tịnh mới được. Thế có một niệm ngạo mạn nói vậy thì giới đã phá rồi.
Này
tôi nói tiêu chuẩn thấp nhất thì thần hộ pháp sẽ bảo vệ quý vị. Tại vì sao? Vì nay tiêu chuẩn thấp nhất cũng không có người chịu làm, mà nay quý vị lại chịu làm thì rất là lạ, rất là hiếm có. Mọi người đều suy nghĩ như nhau, chúng ta nghĩ xem thì sẽ hiểu rõ. Nhất định phải thực hiện
đệ
tử quy, cảm ơn thiên và thập thiện nghiệp. Mỗi ngày dùng đệ tử quy, cảm ơn thiên, thập thiện nghiệp để phản tỉnh, để kiểm điểm. Nếu có lỗi thì phải sửa. Không có lỗi thì tự khích lệ ngày mai làm càng tốt hơn. Thật sự tu hành thì tự nhiên được Phật Bồ Tát gia trì. Thì quý vị thân tâm an lạc, khẳng định là cảnh duyên tốt. Ngày nay gặp phải thuận cảnh thuận duyên hay nghịch cảnh ác duyên, đó là trong đời quá khứ cho đến đời này tự chúng ta đã tạo tác. Ngày nay gặp phải tự mình phải nhận lấy. Làm thế nào sống trong hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự mà vẫn duy trì được tâm thanh tịnh, đây là điều quan trọng nhất. Tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng. Tuyệt đối không thể bị nhiễm ô. Thì quý vị thật sự có công phu, thì quý vị chắc chắn được thành tựu. Sám hối có năm loại, tức là có năm phương pháp. Đây là Tổ sư Đại Đức chỉ dạy cho chúng ta. Trong kinh Phổ Hiền Quán có nói, nếu quốc vương đại thần mà muốn sám hối, phải nên tu hành năm điều sám hối. Đoạn kinh văn này rất đáng được cho chúng ta làm tham khảo, đặc biệt là các đồng tu tại gia. Các đồng tu tại gia của Tịnh Tông chúng ta rất nhiều.
Chứ
Tổ sư Đại Đức chỉ dạy cho chúng ta phương pháp sám hối, thì năm điều này đều là phương pháp sám hối. Điều thứ nhất là không cần lễ lại. Đặc biệt nhất là trong thời đại này chúng ta chỉ yêu cầu quý vị phải thường nhớ đệ nhất nghĩa không. Sau đây là Phật giải thích câu không cần lễ lại. Nói không cần lễ lại đọc tụng, tức là không cần gò bó những câu công đức lễ lại đọc tụng, chỉ cần giữ tâm nhớ niệm chánh lý, không hủy bán tam bảo, không gây khó dễ người tu phạm hạnh, tức là sám hối. Đây là điều thứ nhất.
Bởi
vì thấy Phật đối với ai nói là đối với quốc vương đại thần. Nói quốc vương đại thần tức là nói hết thảy tất cả, bao gồm các ngành, các nghề. Cái phạm vi này rất là rộng lớn. Nếu thật sự tu hành sám hối thì không cần gò bó theo hình thức. Đây là trước kia lúc tôi mới bắt đầu học Phật, Đại sư Chương Gia Ngài dạy tôi Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Tức là cái ý nghĩa này. Nếu quý vị dùng chân tâm mà sám hối thì không cần theo hình thức. Cho nên điều thứ nhất là nói với chúng ta không cần lễ lại.
Phải
thường nhớ đệ nhất nghĩa không. Cái gì là đệ nhất nghĩa không? Nếu có khởi tâm động niệm là đệ nhị nghĩa, không phải đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa chính là không khởi tâm không động niệm. Đây là đệ nhất nghĩa.
Quý vị nghĩ xem,
khi đã không có khởi tâm động niệm thì đương nhiên cũng không có phân biệt chấp trước. Đó là cảnh giới gì? Là cảnh giới của chân tâm hiện tiền. Không dễ gì làm được.
Mà
mức độ yêu cầu của Phật rất cao, chúng ta làm không nổi. Làm không nổi nhưng có thể làm thấp hơn. Mức độ yêu cầu của Phật rất cao, cao quá thì chúng ta làm không nổi, nhưng chúng ta có thể làm thấp hơn. Ý nghĩa thật sự là ở chỗ này. Chúng ta cũng phải thường nghĩ đến. Nghĩ đến như thế nào? Trong kinh Kim Cang có rất nhiều câu rất hay.
Bộ
kinh này cùng với người Trung Hoa đặc biệt có duyên phận. Vào thời xưa, cho dù là không phải tín đồ Phật giáo, những người học hành đều đọc xem kinh Kim Cang. Người học nho và người học đạo cũng đọc kinh Kim Cang. Cho nên kinh Kim Cang được lưu truyền rất là phổ biến. Trong kinh Kim Cang có nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Câu kinh văn này rất đơn giản lại dễ nhớ. Quý vị phải thường nghĩ đến hết thảy tất cả hiện tượng đều là hư vọng, thì tâm của quý vị buông bỏ được tất cả. Không nên để những hiện tượng này trong tâm. Thuận cảnh hay nghịch cảnh, hiện duyên hay ác duyên cũng không nên để trong tâm. phải luôn luôn giữ gìn tâm thanh tịnh của mình. Tâm thanh tịnh là chân tâm của mình. Khi chân tâm hiện tiền, đó là chân sám hối. Trong kinh Kim Cang dạy rất hay. Trong kinh lại chỉ dạy cho chúng ta tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp, phải thường quán như vậy. Đây là Phật nói cái gì là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là có sanh có diệt. Phật nói tất cả pháp hữu vi có sanh có diệt. Quý vị hãy tìm xem có pháp nào là không sanh không diệt. Tìm không ra. Động vật có sanh già bệnh chết là pháp hữu vi. Thực vật có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật kể cả địa cầu cũng có thành trụ hay không. Hay nói cách khác, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần thấy đều là pháp hữu vi.
Phật
nói pháp hữu vi này giống như nằm mộng vậy. Trong cảnh mộng có cảnh giới. Khi chúng ta tỉnh dậy mới biết là không có gì cả.
Nay
chúng ta là đang trong cảnh mộng, tức là đang nằm mộng. Quý vị nên biết thấy đều là cảnh giới trong mộng, chỉ là mây khói trước mắt. Quý vị chắc chắn không khống chế được, không nắm được nó.
Cho nên
Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta buông bỏ. Buông bỏ rồi thì duy trì được tâm thanh tịnh của mình. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Trí huệ có thể soi thấy chân tướng của tất cả pháp. Quý vị ở trong tất cả pháp không bị ảnh hưởng. Ở trong tất cả pháp không có chướng ngại. Đó chính là cảnh giới Hoa Nghiêm. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại.
Phải nhìn như thế nào?
Phật tại trong Kinh Nhân Vương nói với chúng ta rằng Ngài nói một cái búng tay có 60 sát na. Trong một sát na có 900 cái sanh diệt. Hiện nay chúng ta đều dùng giây để làm đơn vị. Trong một giây chúng ta búng được mấy cái? Có thể búng được 4 cái. Trong một giây búng được 4 cái. 60 sát na nhân 900 lại nhân 4 thì thành 216.000 cái sanh diệt trong một giây. Đây là gì? Đây là hiện tượng vũ trụ. Là hiện tượng của hết thảy tất cả vạn sự vạn pháp. Thì giống như chúng ta xem điện ảnh vậy. Hôm nay chúng ta xem điện ảnh, trong rạp chiếu bóng xem điện ảnh. Điện ảnh ngày nay tôi không được biết rõ, mà điện ảnh trước kia thì dùng loại phim chiếu ra. Ống kính máy chiếu phim mở ra, chiếu một tấm thì hiện lên màn bạc, rồi đóng ống kính lại, lại mở ra, chiếu tấm thứ hai, liên tục chiếu 24 tấm trong một giây. Thì chúng ta cảm thấy những hình ảnh trên màn bạc giống như thật vậy. Con mắt của chúng ta đã bị nó lừa rồi. Mà Phật nói cảnh giới hiện từ hiện tiền của chúng ta đây chiếu ra bao nhiêu tấm phim trong một giây. Trong Kinh Nhân Vương có nói là 216.000 tấm. Thì quý vị làm sao biết được cảnh giới này là giả?
Điện
ảnh trên màn bạc là mặt phẳng, mà cảnh giới hiện tiền của chúng ta đây là lập thể trong một giây. có 216.000 cái sanh diệt. Đây là Phật nói phương tiện, không phải nói chân thật. Chúng tôi xem thấy trong kinh Bồ Tát Xứ Thai, vị Bồ Tát này là Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật đầu thai vào trong bụng của phu nhân Maya, có một bộ kinh gọi là kinh Bồ Tát Xứ Thai. Đây là nói cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trong kinh nói Thích Ca Mâu Ni Phật cùng với Di Lặc Bồ Tát đang thảo luận chân tướng của vũ trụ, chân tướng của vạn sự vạn pháp. Chân tướng từ đâu sanh ra? Là từ ý niệm sanh ra. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, một niệm không giác mà có vô minh, vô minh vừa hiện tiền thì sanh ra tam tế tướng. Tam tế tướng chính là A Lại Gia Thức. Do A Lại Gia Thức biến hiện thành vạn sự vạn pháp, biến thành cái vũ trụ này. Vũ trụ là do đây mà có, sinh mạng là do đây mà có. Trong tam tế tướng này, các nhà khoa học hiện nay họ cũng biết, cũng đã nói ra. Chúng ta không thể không khâm phục họ. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng trong cả vũ trụ chỉ có ba thứ. Ngoài từ ba thứ này ra, cái gì cũng không có. Ba thứ này là gì? Cái thứ nhất là năng lượng. Cái thứ hai là vật chất. Cái thứ ba là tính tức. Cả vũ trụ chỉ có ba thứ này. Ba thứ này chính là nói A Lại Gia Thức. Nghiệp tướng của A Lại Gia Thức là năng lượng. Cảnh giới tướng của A Lại Gia Thức là vật chất. Chuyển tướng của A Lại Gia Thức chính là tính tức, cũng gọi là ý niệm. Chuyển tướng chính là ý niệm. Ý niệm của quý vị người hiện nay gọi là tinh thần. Cảnh giới tướng, cảnh giới tướng là vật chất. Vật chất và tinh thần đều là từ trong năng lượng biến hiện ra.
Thì
các nhà khoa học hiện nay phát hiện ba thứ này, nhưng ba thứ này từ đâu sanh ra thì họ không có nói rõ ràng. Nhưng trong kinh Phật thì nói ba thứ này từ đâu sanh ra, nói rất rõ ràng. Quý vị mà quan sát được điểm này thì quý vị đối với hết thảy cảnh giới tướng sẽ không bao giờ chấp trước nó. Quý vị cũng không bao giờ ở trong cảnh giới tướng khởi lên một ý niệm đối lập và tư tưởng mâu thuẫn, thấy điều không có. Đây là gì? Đây là tâm quý vị đã định rồi. Cảnh giới tướng bên ngoài, bất luận là thiện duyên hay ác duyên, nghịch cảnh hay thuận cảnh, quý vị ở trong cảnh giới tướng như bất động. Đối với quý vị, nó đối với quý vị cũng không bao giờ sanh ra ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng này, bất luận là mặt chánh hay là mặt trái, cũng không còn nữa. Đây là cảnh giới gì? Đây là cảnh giới trong định. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, Na già thường trong định, không lúc nào không định. Na già là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là rồng, là voi. Rồng chúng ta không có thấy qua, voi thì chúng ta thấy qua. Quý vị hãy nhìn con voi, chú tâm mà quan sát kỹ, hình như nó đang ở trong định. Nó đứng cũng như nhập định, lúc ngồi cũng như nhập định, mà nó đang đi cũng như nhập định. Nó đi rất chậm, cho nên đi đứng nằm ngồi cũng ở trong tỉnh, không bao giờ bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Tại vì sao? Vì quý vị đã hiểu rõ chân tướng là gì. Chân tướng chính là sát na sanh diệt. Trong kinh Bồ Tát Xứ Thầy có nói, Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, Ngài hỏi về tâm có sở niệm, hạng phàm phu chúng ta khởi lên một ý niệm mà chúng ta cũng không biết. Một cái ý niệm này có bao nhiêu cái tế niệm mới hợp thành một ý niệm này, như một cái búng tay. Có bao nhiêu cái tế niệm mới hợp thành một cái búng tay, giống như chúng ta quay phim vậy. Trước kia máy quay phim điện ảnh loại cũ, nó là dùng loại phim để quay. Lúc quý vị bấm máy quay thì nó từng tấm một đang được quay lên. Chúng ta quay trong một giây, trong một giây quay được bao nhiêu tấm? Trong một giây quay được 24 tấm. Vậy thì có bao nhiêu cái tế niệm hợp thành, tức là bao nhiêu cái ý niệm mới hợp thành một niệm? Trong kinh Nhân Vương Thi Nại đã nói, kinh Nhân Vương nói là 216.000 cái sanh diệt mới hợp thành một niệm. Thế nhưng trong kinh Bồ Tát Xứ Thai thì không phải nói như vậy. Di Lặc Bồ Tát trả lời cho Đức Thế Tôn, Ngài nói đàn chỉ chi khoảnh, tức là trong một cái búng tay, trong một cái búng tay có bao nhiêu cái sanh diệt? Không phải 900 cái sanh diệt, mà trong một cái búng tay có 32 ức 100.000 niệm. 100.000 là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn là một cái búng tay. 32 ức nhân 10 vạn thì thành 320 triệu cái tế niệm. Một cái búng tay có 32 triệu cái tế niệm, mà trong một giây có 4 cái búng tay, lại nhân 4 lần tức thì là 1.280 triệu cái tế niệm mới hợp thành một niệm. Cho nên khi chúng ta xem trong kinh Bồ Tát Xứ Thai, rồi trở lại xem trong kinh Nhân Vương, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài nói phương tiện, không phải nói chân thật. Quý vị nghĩ xem, ý niệm rất là vi tế, là vô cùng vi tế, là do hiện tượng của làn sóng. Vũ trụ đích thật là do làn sóng hình thành, không có làn sóng thì không có vũ trụ. Điều là do làn sóng hình thành, mà làn sóng vô cùng vi tế. Ai có thể nhìn thấy làn sóng đó? Cho nên quý vị nên biết Phật Pháp là khoa học. Khoa học nói chứng cớ, khoa học nói thực nghiệm, phải đem chứng cớ ra. Phật Pháp là khoa học. Phật Pháp không cần dùng máy móc để trắc nghiệm, không cần dùng cái này, mà dùng cái gì? Dùng thiền định. Thiền định có thứ bậc, phải là thiền định rất cao mới thấy được. Trong kinh Phật nói Bát Địa Bồ Tát thì thấy được, còn Thất Địa Bồ Tát vẫn không thấy được. Phải là Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, Thập Nhất Địa và Diệu Giác, trong năm quả vị này thì thấy được làn sóng đó. Trong kinh Hoa Nghiêm nói quả vị của Bồ Tát tu học có 52 quả vị, mà năm quả vị cao nhất thì thấy được làn sóng đó. Quý vị phải tu đến Bát Địa Bồ Tát thì mới thấy được niệm vi tế đó. Cho nên trong kinh Phật nói không có dối người, Phật Pháp là chú trọng ở nơi tính giải hành, sau cùng là chứng. Nếu quý vị không có chứng đắc thì không phải của quý vị.